Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên công bố quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên đầu tư gần 4.140 tỷ đồng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 4, tại xã Tân Cương, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trang trọng tổ chức lễ công bố các quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương, công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở ban ngành của tỉnh, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Nghề trồng và chế biến chè Tân Cương có từ đầu những năm 20 của thế kỷ 20. Hiện nay vùng chè Tân Cương gồm 3 xã của thành phố Thái Nguyên: Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân có tổng diện tích 1.400 hectare chè, sản lượng trên 22.000 tấn trên năm. Những điều kiện đặc trưng về thổ nhưỡng, khí hậu cùng kỹ năng trồng và chế biến chè đã tạo nên chất lượng đặc biệt của vùng chè Tân Cương, được đánh giá là vùng đất đệ nhất xanh trà của tỉnh Thái Nguyên. Với những giá trị lớn cả về kinh tế và văn hóa của vùng chè Tân Cương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi luôn luôn cố gắng, mà nhất là Hợp tác xã chè Hào Đạt đã có những cái sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao, quảng bá trên thị trường, mà hai nữa là đại diện cho tỉnh Thái Nguyên đã có những cái sản phẩm đạt cấp quốc gia. Thì với hợp tác xã này, với bà con nhân dân này cố gắng gìn giữ và bảo tồn được cái giá trị này, mà mãi mãi về sau mà nâng giá trị nó tốt hơn, mà cũng mong rằng các cơ quan sở ngành có thể là quảng bá, tuyên truyền giúp cho địa phương Tân Cương nói riêng mà tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Về xây dựng xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đến hết năm 2022, xã có 3 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%. Trong phát triển du lịch, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận tại quyết định số 3378 ngày 30 tháng 12 năm 2022. Liên hiệp Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tân Cương được thành lập đã và đang chủ động đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Ông Phạm Tiến Sĩ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tri thức trồng chế biến trà này được đưa vào cái danh mục rất là có ý nghĩa. Sẽ là một cái giai đoạn mới để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái giá trị của cái thương hiệu trà, nâng cao cái thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế địa phương. Thế và đồng thời là sẽ gắn với một cái ngành nghề du lịch, mở ra một cái giai đoạn mới cho cái việc phát triển kinh tế gắn với du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân, và đặc biệt cũng sẽ là góp phần để quảng bá và thu hút đông đảo du khách gần xa sẽ đến với Tân Cương của chúng tôi.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng như các xã trong vùng chè Tân Cương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên và các xã trong vùng chè Tân Cương thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch. Các địa phương tập trung phát triển các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng hiệu quả nhất. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, v.v.
Chiều ngày 5 tháng 4,
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị. Thực hiện quyết định số 90 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kế hoạch số 101 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm và các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố. Trong quá trình triển khai đã đạt được một số kết quả ban đầu, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 0,61%, hộ cận nghèo còn 0,68%. Để có kết quả này, thành phố đã đầu tư 1.830 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 1.600 tỷ đồng, còn lại là địa phương đối ứng. Với nguồn vốn trên, thành phố đã phân bổ triển khai thực hiện các dự án như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Năm 2023, mục tiêu của thành phố Thái Nguyên sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,55%, hộ cận nghèo còn 0,66%. Theo đó, các hộ nghèo sẽ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ đó có việc làm ổn định, đảm bảo đời sống, tự lực vươn lên thoát nghèo. Thực hiện mục tiêu này, dự kiến thành phố sẽ đầu tư gần 4.140 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 3.600 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố đối ứng. Sau khi trao đổi, thảo luận các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân các xã phường tích cực chủ động nghiên cứu trên cơ sở các quy định văn bản có liên quan, xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện, đề xuất nhiệm vụ giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, đối tượng chính thụ hưởng chương trình. Sáng ngày 5 tháng 4, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tổng kết liên hoan chỉ huy đội tuyên truyền măng non giỏi thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023. Dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Sau 3 ngày diễn ra liên hoan với không khí tưng bừng phấn khởi, tinh thần cố gắng và nỗ lực hết mình của 77 liên đội các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, liên hoan chỉ huy đội tuyên truyền măng non giỏi thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023 đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của ban tổ chức, các nhà trường đã có sự phối hợp trong quá trình tham gia liên hoan, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, đầu tư thời gian tập luyện, các điều kiện vật chất để tham dự liên hoan. Các đội dự thi đã đem đến cho liên hoan một không khí sôi nổi, hào hứng, thực sự là ngày hội lớn của thiếu nhi thành phố. Qua liên hoan, nhiều em đã thể hiện và bộc lộ tốt năng khiếu, sở trường của mình. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao chứng nhận và học bổng tiếng Anh toàn phần cho 36 em đạt chỉ huy đội giỏi, 41 em đạt tuyên truyền măng non giỏi thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023, trao 12 giải tuyên truyền măng non xuất sắc, 10 giải chỉ huy đội tự tin xuất sắc, 10 giải chỉ huy đội tài năng xuất sắc năm học 2022-2023, trao 2 giải xuất sắc toàn đoàn, 4 giải nhất toàn đoàn, 10 giải nhì toàn đoàn và 14 giải ba toàn đoàn cho khối tiểu học và trung học cơ sở. Ngày 5 tháng 4, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Quý 1 vừa qua, Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5 tỷ 102 triệu đồng, bằng 111,61% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật. Đã đề nghị chuyển đảng chính thức cho 8 đảng viên dự bị, làm thủ tục kết nạp 7 quần chúng ưu tú vào đảng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý 2 và những tháng tiếp theo của năm 2023, Đảng ủy phường đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung thu ngân sách, rà soát quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết các đơn thư còn tồn đọng và các vụ việc phát sinh mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và đề án 06, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã biểu dương khen thưởng cho những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2023. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trên 46 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn thực hiện ở cấp tỉnh là trên 23,3 tỷ đồng, còn gần 22,7 tỷ đồng thực hiện ở cấp huyện, xã. Cùng với nguồn vốn trên, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, đồng thời lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và huy động sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Năm nay, tỉnh phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, toàn tỉnh phấn đấu có 20 xóm trở lên đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình và phát triển kinh tế địa phương. Năm 2020, sau 3 tháng tham gia lớp học nghề chăn nuôi và điều trị bệnh ở gà theo đề án 1956 của Chính phủ, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên. Hội viên nông dân Mưu Văn Tân ở xóm Táo, xã Sơn Cẩm đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Trước đây ông Tân đã từng chăn nuôi gà với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên lãi suất không cao và thường xuyên bị dịch bệnh. Vì vậy khi được trang bị kiến thức và được tham quan các mô hình chăn nuôi gà do trung tâm tổ chức, nên ông mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lên đến hơn 10.000 con gà thịt thương phẩm. Ông chăn gối nhau và chia thành nhiều khu vực chăn nuôi nên thường xuyên có gà để bán, gà cũng ít bị bệnh. Hiện nay sau hơn 3 năm chăn nuôi theo mô hình được học, mỗi năm gia đình ông có thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng. Nói về hiệu quả từ việc học nghề tại trung tâm, học viên Mưu Văn Tân, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi lên tập huấn đi học trong 3 tháng. Trong 3 tháng đấy thì tôi về là tôi cũng thấy nó có bổ ích cho tôi. Tôi cũng hướng nghiệp ra được rất nhiều và cái kinh nghiệm để chăn nuôi con gà để nó tốt hơn. Thế từ đấy đến nay là tôi đã tăng đàn. Cái kiến thức đi học là tôi thấy nó rất là bổ ích cho bản thân. Ngoài cái việc học kiến thức là tôi cũng được các thầy cô là rất là tận tình giúp đỡ tôi. Ví dụ như trong con gà có những cái ý kiến gì là tôi cũng gọi điện là để tư vấn trực tiếp thêm cho tôi. Bây giờ đến nay là tôi thấy là tôi kiểm soát dịch bệnh của con gà được rất là tốt và hiệu quả kinh tế là tăng lên rõ rệt.
Hội viên phụ nữ Đào Thị Nga, dân tộc Sán Dìu, là một trong gần 100 học viên tham gia lớp học trồng hoa năm 2019 do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố mở dành cho hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh của xã Linh Sơn. Trước đây gia đình chị trồng gần 4 sào hoa cúc. Sau thời gian học nghề, chị đã mạnh dạn cải tạo thêm một mẫu ruộng trồng lúa để chuyển sang trồng thêm các loại hoa, lily, dơn, huệ, đồng tiền, thược dược. Nhờ thực hiện đúng kỹ thuật nên nhà chị có hoa bán quanh năm. Hiện nay ngoài cung cấp cho thị trường thành phố Thái Nguyên, hoa nhà chị còn được các thương lái đến tận ruộng mua để đem đi các tỉnh tiêu thụ. Gia đình chị còn xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa và giống hoa. Nhờ vận dụng các kiến thức đã được học vào phát triển kinh tế gia đình, nên thu nhập của gia đình chị được cải thiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng trên năm. Chia sẻ về việc học nghề và thay đổi cuộc sống của gia đình, học viên Đào Thị Nga, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi áp dụng kiến thức trồng hoa của trung tâm đã cho chúng tôi tập huấn, thì về tôi thấy hiệu quả cao và tôi áp dụng tôi trồng, thì cho chúng tôi thu nhập được ổn định hơn cây lúa. Chúng tôi cũng được học hỏi nhiều những cái kinh nghiệm do trung tâm đào tạo, thì về kết hợp với cái thực tế của gia đình cho chúng tôi hiệu quả rất là cao cây hoa.
Với chức năng chuyên về dạy văn hóa, kết hợp với dạy nghề, hướng nghiệp nghề cho học sinh trung học phổ thông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội theo chủ trương của tỉnh, thành phố và các đề án đào tạo nghề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của chính phủ. Nên nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố đã thường xuyên đổi mới, cập nhật những nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường, cần để liên kết đào tạo. Hiện nay trung tâm đang đào tạo các nghề như may công nghiệp, hàn điện, sửa chữa máy công nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, trồng chè, trồng và nhân giống nấm, trồng thanh long, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, lợn, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, đan lát thủ công, trồng rau an toàn, trồng hoa, kỹ thuật chế biến món ăn, trồng cây có múi và đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian học của các lớp thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Học viên khi học xong được cấp chứng chỉ học nghề sơ cấp. Đặc biệt với những học viên học nghề thuộc các đối tượng chính sách xã hội đều được miễn học phí 100% và hỗ trợ tiền ăn. Trung tâm còn liên kết giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp khóa học. Cho biết về hiệu quả của việc học nghề tại trung tâm, bà Phạm Thị Hương, học viên lớp kỹ thuật chế biến món ăn, nói.
Được sự giới thiệu của Hội Nông dân phường, tôi đã tham gia lớp học nấu ăn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Sau 3 tháng học hỏi, tôi đã học được nhiều kiến thức về ẩm thực. Đội của chúng tôi gồm có 9 người đều là học viên của lớp. Sau thời gian học hỏi đấy, chúng tôi đã có công ăn việc làm ổn định.
Nói về hướng phát triển của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc trung tâm cho biết.
Căn cứ vào cái tình hình và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, rồi là nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, thì trung tâm đã cũng tiến hành khảo sát, rồi là đã xây dựng những chương trình đào tạo trình độ sơ cấp mà đào tạo nghề thường xuyên để phù hợp với cái tình hình phát triển của các doanh nghiệp cũng như là phát triển của địa phương, cũng như là với những cái chương trình kế hoạch đào tạo nghề cho lao động thôn 53, thì căn cứ vào cái kế hoạch đó thì trung tâm cũng khảo sát ở những xã phường có dự án để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, để làm thế nào để người dân bị mất đất sẽ chuyển đổi những nghề nghiệp khác phù hợp để tạo cho người dân một cái sinh kế mới, cái việc làm mới.
Có thể thấy, ngoài làm tốt việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác an sinh xã hội của thành phố trong việc làm tốt vai trò hướng nghiệp, đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, học sinh trung học phổ thông, v.v., trung tâm luôn đổi mới các loại hình đào tạo nghề cho phù hợp để thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày một thay đổi của xã hội. Nhờ vậy, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín cho học viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bảy phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Theo Bộ Công an, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm: 1. Ảnh, 2. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 3. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 4. Ngày tháng năm sinh. 5. Giới tính. 6. Quốc tịch. 7. Quê quán. 8. Nơi thường trú. 9. Ngày tháng năm hết hạn. 10. Đặc điểm nhận dạng. 11. Vân tay. 12. Ngày tháng năm cấp thẻ. 13. Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ. 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách. Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng, thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu, họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn tìm kiếm. Bước 4. Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình, gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Nơi thường trú. 7. Số định danh cá nhân. 8. Số chứng minh nhân dân. 5. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bằng cách. Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2, thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. 1. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ, ngành, địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, form, người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 2. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị, đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 3. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý Cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể, 1. Số định danh cá nhân, 2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 3. Ngày, tháng, năm sinh, 4. Giới tính, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Nơi thường trú, 10. Nơi tạm trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ, 13. Họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 2. Ngày, tháng, năm sinh, 3. Giới tính, 4. Nơi đăng ký khai sinh, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Tình trạng hôn nhân, 10. Nơi thường trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Quan hệ với chủ hộ, 13. Nhóm máu, 14. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, 15. Số định danh cá nhân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp,
hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.